Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Vâng, kính mời đại chúng cùng sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã
điều do vô thị tham sân si.
Điều do vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là nhất định phải từ định mà khai trí tuệ. Chỉ có trong Phật pháp là phải từ định để khai trí tuệ. Còn tất cả các đa phần những tôn giáo mà không chánh thống thì không phải từ định khai trí tuệ, mà họ tự muốn nhờ một cái đứng nào đó, đứng thiên liên nào đó khai cho họ cái trí tuệ, thì đó là một sự sai lầm. Trí tuệ là phải từ ở nơi sự tự tánh nó lưu lộ ra, cho công phu ta dẹp bớt cái phiền não vọng tưởng thì cái trí tuệ mới hiện lộ, thì cái trí tuệ đó là mới là cái trí tuệ chân thật. Còn do một cái thế lực nào đó, một đấng siêu nhiên nào đó đem đến cho chúng ta trí tuệ thì đó không phải là trí tuệ. Nhưng ngày nay rất rất nhiều người họ nhầm tưởng nhầm một cái đấng siêu nhiên nào đó khai cho trí tuệ, không có đấy. Chẳng hạn như chúng ta muốn vào lớp 1 thì chúng ta phải trải qua mẫu giáo. Sau mẫu giáo xong mới vào lớp 1, rồi hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 vào đại học và thẳng lên thạc sĩ tiến sĩ, thì cái chân mực của trí tuệ nó không vậy. Nhưng mà chính cái chỗ này đa phần nhiều người họ làm tưởng chỉ cần một đấng sinh viên nào đó đứng khai cho trí tuệ thì cũng được đấy, tức thời cũng có đấy, một khoảng thời gian ngắn cũng có đấy, có khi họ có được cả cuộc đời họ cũng có được đấy. Nhưng mà nó không phải là thật. Mình thấy tu hành theo đạo Phật, trải qua thời buổi tu chứng các ngài từ sơ quả, từ quả vị thấp nhất cho đến quả vị đẳng giác Bồ Tát, quả vị Phật, là phải từ từng bậc để gạt lọc phước, để gạt lọc phiền não của chính mình. Cho nên là cho nên hòa thượng dạy rất kỹ, học Phật người học Phật dùng cái tư duy, dùng cái tưởng tượng, dùng cái phân biệt của mình mà đi, để đi nghiên cứu kinh giáo. Những cái ý nghĩa mà ở trong kinh giáo này mà họ nghiên cứu đó, họ cho rằng họ hiểu được. Và thật nói sai rồi. Không thể được. Vì kinh giáo mà dùng cái tâm ý thức để nghiên cứu là sai. Và thật nói họ đích thực càng nghiên cứu thì càng đáng lo. Càng nghiên cứu thì tâm của họ càng bị vọng động. Vốn vị là tâm họ nó cái mức độ dao động nó nhỏ, nhưng mà khi họ càng nghiên cứu thì mức độ dao động nó càng lớn. Cho nên đem cái kinh điển mà biến thành học lực của thế gian mà ngày nay chúng ta thấy đa phần là đem kinh điển để biến thành học lực thế gian. Cho nên hòa thượng đọc cho chúng ta đã học qua là chúng ta là người học Phật, chứ chúng ta không nên là người Phật học. Phật học là chỉ nghiên cứu hiểu qua để nói cho nó rồi làm hoa trà ra rồi. Chứ thật sự khi bước vào thực hành thực tiễn, chẳng hạn như gặp những cảnh khó khăn, gặp những cái sự, những cái chứng ngắn trên cuộc đời, mình không có cách gì vượt qua. Vì có nội tâm không phu đâu à. Cũng giống như đi vào ngân hàng, hàng ngày nói là ôi tiền tỷ mà ăn thua gì, một ngày ta đếm ra vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ, nhưng mà thật ra nó chỉ đếm tiền của người ta chứ không phải là tiền của mình. Chính cái chỗ này mà người xưa nói đừng có nhai đàm vải của người xưa. Đàm như vậy nghĩa là mình nghiên cứu đàm những cái kiến giải của người xưa để mình nói không, thì đó chính là nhai đàm vải. Nhưng mà người không hiểu, người ta cho rằng mình đọc kinh sách mình nói nghe họ nói là cứ nhai đàm vải. Người mà không thực chất đem nó thể nghiệm vào sự tu hành của mình thì đó chính là nhai đàm vải của người xưa. Còn người đã có sự trải nghiệm thực chất của bản thân, sự tu hành thiết thực, họ đem sự tu hành thiết thực đó cùng chính bản thân để nói ra, thì cái đó không phải là nhai đàm vải. Cái chỗ này mới quan trọng. Đem cái ý nghĩa mà Phật nói trên kinh hoàn toàn hiểu sai lầm. Tại vì họ dùng vọng tưởng phân biệt của họ để họ phân biệt kinh, cho nên là họ đã làm sao đã dẫn giải sai. Cái chỗ này thì rất rất nhiều người bị gặp phải. Cho nên có những đạo tràng mà tôi đến giảng nó thôi, tất cả những gì trước nay chúng ta làm đã sai rồi, rũ bỏ hết, bắt đầu làm lại từ đầu, làm từ căn bản nhất. Tam nghi ngũ giới thập thiện, làm từng cái thì cái cho tôi. Chứ đừng có nói lý thuyết nguyên thiên rồi cuối cùng cái cảnh giới của mình không biết mình đang ở đâu. Phiền não vọng tưởng tham sân si dẫn dậy này, tài sắc danh thực tiền không khai rời khỏi, chứng nạn gặp chứng nạn thì không cách gì thoát cả. Đó là cái sai lầm của người tu tập hiện tại. Mình thấy gần đây cái câu chuyện của ngài Hải Hiền nó phải nói là làm chấn động
cảm ơn Ngài trong cái bài mạt pháp này mà Ngài đã thể hiện ra được một cái diệu pháp. Bao nhiêu người họ bài bác tịnh độ, họ cho rằng tịnh độ là của nước nào đó, tịnh độ là bịa đặt. Họ thẳng thừng bài bác chê trách, nhưng rồi Hòa Thượng Hải Khánh sau khi giảng sanh đưa vào tháp một thời gian đưa ra cũng trở thành kim cang, nhưng mà thân kim cang không đẹp bằng Ngài Hải Hiền. Ngài Hải Hiền chính mắt mình thấy Ngài niệm Phật giảng sanh, chính mắt mình thấy Ngài nhập tháp, và bây giờ sau 6 năm 10 100 ngày thì đem cho toàn thân sáng lại. Vậy thì những người mà già mòn bài bác chê trách tịnh độ đó, hãy lo mà rửa cái tội khẩu nghiệp của mình. Đây không phải là giả đâu. Rõ ràng tu hành không đem cái pháp để thực chứng, để từ nội tâm mà thể ngộ, chỉ nói không. Cương lĩnh tịnh độ dạy chúng ta thế nào? Không hoài nghi, không xét tạp, không gián đoạn, thử làm đi. Một ngày chúng ta niệm Phật được mấy giờ? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, niệm Phật có 2 giờ, còn tới 22 giờ phụng tượng phiền não. Vậy là tâm mà thành tốt. Mà chứ nói trong 2 giờ niệm Phật đó có đạt được cái chỗ là tâm khởi, miệng niệm, tai lắng nghe được tiếng niệm Phật của mình niệm không? Hay là niệm quán thức? Đa phần là niệm quán thức. Ngồi đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cảnh giới nào cũng thấy chứ, cái chỗ nào cũng biết hết chứ. Thậm chí Hòa Thượng kỳ nào Hòa Thượng nó vui. Có một kỳ nhập thất, nhập ở trong thất mà cái thế giới bên ngoài người ta cái gì cũng biết chứ. Bao nhiêu động loạn, bao nhiêu phiền não biết hết. Giống như cụ nhà ta đây, cụ má của tôi, hôm trước đi qua nhà con trai về, ôm một đống phiền não đem lên thầy, kể thôi mà nói ngồi nghe mà mệt. Tôi nói thôi đừng nói nữa, nhiều đủ rồi. Cụ đã sai hoàn toàn rồi. Đến đó là bao nhiêu phiền não chấp trước con dâu không đi mua đồ ăn gì. Tôi cứ kể hết, tôi từ đây về sau không đi đâu hết. Ở đây mà niệm Phật mà giảng sanh. Chứ còn đi một cái một ngày, đi 3-4 ngày về mà ôm bao nhiêu phiền não đều tưởng. Lúc này mà giảng sanh thì lúc này mà tử nghiệp nó đến rồi thì đi về đâu biết không? Lúc đó mới nhận ra là con về cũng đi sớm hối. Là đứng ngồi thì về thì sẽ nói. Đó là chúng ta thực tiện cái pháp tu, con cố ra có chuyện để đâu. Vậy thì trong thế gian này cũng vô số những người tu hành thực tiện cái pháp tu nó không chuyện để, cho nó không đạt được thành tựu. Còn Hòa Thượng Hải Hiền 90 năm niệm Phật. Niệm Phật tới 90 năm. Không ngờ Ngài đã làm ra, phải nói vô cùng tri ân Ngài. Sau 6 năm 100 ngày mở cái tháp ra, toàn tâm xa lạ đẹp như vậy. Vậy thì có phải rõ ràng như trên kinh nói, một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiện. Chỉ có thiện định cỡ đó thì nó mới có thể làm cho cái thân trở thành kim cang bất hoại như vậy. Chứ còn tại thiền định cấp thấp không thể đạt được cái kim thân bất hoại như vậy. Cho nên thể nghiệm cái sự tu hành, thể nghiệm cái sự giảng giải của kinh pháp mà Phật đã nói trên kinh, đều là dùng tâm ý thức, dùng cái vọng tưởng, cái phân biệt, cái chấp trước của mình là để nghiên cứu không. Cuối cùng thực tiễn thì không có. thành tựu kết quả không chỉ như là càng không nữa, cho cuối cùng trở thành quen với lời hoàn toàn. Đó là đại tội. Bây giờ mình thấy người đã tu hành có thực chứng rồi, vậy thì mình bài mắt, thì mình bài mắt những người thực chứng này, thì thử nghĩ xem cái tội này có dùng nước trong sông mà rửa không? Cho nên những cái chuyên đề gần đây, thầy khuyên, thầy kêu dạy mấy mấy, đưa hết hình vào, từ đây về sau đưa hết hình vào trong cái hiện đó. Chứ người nào có duyên người ta vào, người ta về thẳng. Đó cũng là một cái phần mà cực lực xỉu dương tình độ này. Chỗ này bảo thương á, tại vì sao mà ta hiểu, ta lý giải sai lầm kinh pháp như vậy? Bởi vì ta dùng tâm ý thức. Mà dùng tâm ý thức thì làm thế nào có thể thật hiểu rõ được cái lời Phật dạy? Một cái tâm ý thức của một phàm phu, dùng cái tâm phàm phu mà để chứng, để hiểu được cái lời của Phật nói thì đúng là không thể được rồi. À, không giống như hôm trước mình nói với nhau nghe cái vụ mà trong kinh Hoa Nghiêm nói chỉ, Phật nói là trong một thế giới có những vô số những hạt vi trần, vô số những hạt vi trần, trong những hạt vi trần có những cái thế giới, và trong những thế giới có vô số những hạt vi trần, và trong những hạt vi trần lại có thế giới. Tôi này trời ơi, cái này Phật nói với mẹ con thôi, không dám nói là Phật nói nó bừa, nó sai, nhưng mà thôi để qua một bên để rồi mong rằng một ngày nào trí tuệ nó khai mở để tìm hiểu. Nhưng rõ ràng đâu có lâu xa đâu, chỉ đến lúc dịch cái cú hài hòa cũng dẫn nguy cơ, thì hình ảnh ông anh hô ông thôi, một chiếc phi thuyền bay ra khỏi vũ trụ 8 vạn dặm thôi thì sẽ đến bằng vũ trụ. Ôi vậy thì 16 dạng dọng thì sao? 32 dạng dọng thì sao? 64 dạng dọng thì sao? Mà hỏi từ cõi ta bà đến thế giới cực lạc tới 10 muôn bức cõi nước rồi. Vậy thì đức một chúng Bồ Tát nhìn về thế giới ta bà là vô số những cái hạt bụi li ti mà chỉ nhìn Phật nhãn, Bồ Tát nhãn nhìn thấy ngàn thôi. Thì chẳng phải là trong hạt bụi có thế giới sao? Cho nên dừng cái tâm phạm thu mà so lượng cái trí tuệ của Phật thì thật sự là đáng thương. Chứ nào bài bác lâm nghiêm là không có, hoa nghiêm là không phải Phật nói, tất cả kinh đại thừa không phải là Phật nói. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu con ma nào mà nó nói được cảnh giới Hoa Nghiêm thì con ma nó cũng là Phật. Con ma nào nó nói được cái cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm thì con ma nó cũng là Phật. Và một con ma nào mà nó nói được đệ tử quy thì con ma nó cũng là thánh hiền. Vì sao? Vì thời gian, không gian nó không bị đào thải. Tất cả những mọi sự vật, sự việc thế gian này đều trải qua không gian và thời gian, nó bị đào thải. Nhưng vẫn là những tồn tại, những phát triển. Muôn người kính, cung kính, vậy mà họ cũng không thừa nhận. Vậy thì có phải là dùng tâm ý thức để mà phân biệt không? Cuối cùng không được lại. Hả? Giờ rồi mình nghe họ bài bác tịnh độ, rồi bây giờ kiệt bác tịnh độ đã ra đời đó, rồi bây giờ nói gì đây? Hả? Rõ ràng cái điểm mà Hòa Thượng giảng sanh mình thầy chính ta dẫn mà rồi nhập tháp, mình chính mình thấy, nhưng mà thấy qua phim thì phim ảnh âm thanh giả rồi, thì cộng đồng thế giới này, mọi cộng đồng thế giới người ta xem như vậy. Rồi bây giờ sau 6 năm 100 ngày nguyên toàn thân Ca Xá Lợi, có một người lão thật chân thật kiên thành niệm một câu A Di Đà Phật, không biết giảng, không biết chở, không biết giảng kinh, không biết làm pháp sự đạo tràng, chỉ biết niệm Phật A Di Đà Phật mà kiệt tác như vậy. Vậy thì không phải là minh chứng rằng một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng tâm diệu thiện chăng? Hòa thượng nói mình muốn hiểu được cái lời Phật dạy phải dùng cái tâm của mình bình lặng, dùng cái tâm bình thì mới có thể chiếu kiến thấy ra được. Vậy thì tâm bình là gì? Tâm bình nó tâm nó phải tịnh, nó lặng xuống, nó không có phiền não tham sân si. Khi mà tâm bình rồi thì khi ta tiếp xúc ta liền hiểu ra. Còn nếu chúng ta nghiên cứu là chúng ta lại dùng cái tâm phân biệt vọng tưởng để mà nghiên cứu, vậy thì tâm nó khởi cái sống dao động này, dùng cái sống tâm dao động này mà nghiên cứu thì là sai rồi. Phải thật không? Khởi cái sống, khởi cái tâm dao động lên để mà chiếu kiến. Làm sao mà chiếu kiến được? Nhìn sao mà thấy được? Dùng tâm bình mà thấy họ, rồi từ đó mà thực hiện thực hành. Hay vì tu hành nó chẳng có gì, tính giải hành chân. Giải chiếu kiến chính là giải, mà giải xong phải thể nghiệm. Thể nghiệm xong rồi mới đạt thực chất, không có dạy làm sao mà không có hành thì làm sao mà chứ à, người ta thì dạy nó lại chỗ gì? Nghiên cứu. Phật dạy nói cái đạo lý này người hiểu được không nhiều, đặc biệt là người hiện đại. Tại sao Phật thường nói vậy? Người hiện tại tâm cảnh bao trào loạn động, cái gì cũng thích mau, cái gì cũng thích nó phải khẩn trương. Ngày nay người ta nói là thời buổi diễn thông mà, hoặc là bây giờ có câu là quá thân đó là gì? Thời buổi 4.0 mà chưa hiểu là 4.0 là gì, đến giờ tôi cũng chẳng hiểu 4.0 là gì nữa. Nhưng tôi đi đâu tôi cũng nghe nó 4.0. Rồi đây mình đã nói, mình mới hiểu 4.0 thôi, mình đã bước qua 5.0 rồi, 6.0 rồi. Tất cả đó chỉ là vọng tưởng cả. Hòa thượng Hải Hiền đâu hiểu cái gì 0.0, 3.0, 2.0, 4.0 gì đâu mà vẫn trở thành là kiên can bất hoại. Thì chỗ này mình đã hiểu thêm được rõ ràng là tổ về năng là chính thực. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp, nào ngờ tự tánh vốn vì thanh tịnh. Chỉ tìm đi tìm cầu làm gì nữa? Dạy một minh chứng nữa. Một vị thầy vuốt nát không biết gì hết, hòa thượng dạy đó, thôi con không biết chữ thì thôi con làm hương đăng đi. Hương đăng xong đấy, ông sư huynh ông gạt nó, trời ẩm mốc thế này mà huynh không có đem đèn cà phê thì nó hư hết mốc thì sao chết. Nghe ông sư huynh nói với ông ba cái đèn sáp cà phê, thôi tới trưa đem vô chỉ có tới chiều còn cái tiền còn cứ chảy sát ở trên này, tối không có đèn đâu. Hồi xưa lúc chùa lúc còn sát nên kinh nên tụng kinh còn cầm và báo với mọi người. Mà thầm là thôi giờ thầm là đừng làm công năng, em đi lại Phật đi. Mà nghe sư phụ dạy đi lại Phật. Lại Phật có 3 năm, mà cái ông mà ông sư huynh hồi là chế ác đó, nói để mà lại Phật mà minh tâm kiến đến đó, thì ta sẽ bái ông làm sư huynh. Là có 3 năm dạy kinh thiên Phật. Thật ra tâm mà khi nó lắng động rồi thì cái trí tuệ nó bừng sáng. Thật ra cái bài này thầy cũng đọc lờ mờ thôi, chứ chưa đọc có được kỹ. Khi bắt đầu lên niệm Phật xong rồi mọi cái này nó dán xuống thầy đọc mình có thể nói được. Một cái chuyên đề này mình có thể giảng 45-50 phút, mà nếu dịch ra để đọc thôi thì ta lắng nghe nó làm được chuyên đề thứ 10-13 rồi, đọc 5 phút. Cho nên gọi thật nó đặc biệt là người hiện đại không thể hiểu được những gì Phật nói hay Thánh Hiền nói, vì họ dùng tâm phân biệt, họ dùng tâm chấp chấp, họ dùng tâm vọng tưởng để mà hiểu kinh Phật, cho nên hiểu sai. Người xưa hiểu được cái đạo lý này, cho nên người xưa không chỉ là thiền tông giáo hạ đều không ngoại lệ, đều là phải từ ngay trong định mà để vào để mà vào. Thật cái hôm nào chúng ta thấy tâm ta vọng động, còn ta có thể giải quyết được tốt không? Tôi cho đây hòa thượng thôi, phải nhân giới sanh định, từ định khai trí tuệ, nhìn triệu sân tinh, nhìn tinh khai hoang. Khi mà trí tuệ khai rồi thì mới đọc kinh. Nhất định là từ ở nơi định mà khai trí tuệ. Cái chỗ này thì hơi khó . Thật ra nhất định ở đây nó không phải là nó đạt đến chỗ nhất cao tầng, ấy nhất là phải có một cái trạng thái nhất định. Thứ nhất bây giờ mình nói mình tu pháp tịnh độ thì phải định tâm mình ở nơi pháp tịnh độ mà xem thôi, chứ ít phải như vậy. Mình tu pháp thiền thì mình tâm của mình phải định nơi pháp thiền nó mà đọc thôi thì cũng định. Chứ còn bây giờ mới khi xem cái pháp tịnh độ nó có một phần mười rồi này dở quá không ai đọc cái pháp khác, một phần mười xếp lại là tiếp tục đọc phương khác nữa. Trong đề thứ 10 có câu gì mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Đó cũng là cái trạng thái mà mình phải là có cái tâm định để mà đọc sách. Ở trong tâm môn yêu cầu phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, rồi sao nó mới được kinh. Thật ra cái chỗ này là gì? Hòa thượng nói họ đọc kinh là để dùng kinh để ứng chứng cho cái sự tu hành. Giáo hạ thì không cần phải cái sức định cao đến như vậy. Và thầy nói chỉ cần có một cái định nho nhỏ thôi thì có thể đi nghe kinh được rồi. Nhưng mà tông môn thì phải đại trì đại ngộ. Giáo hạ thì có được cái định nho nhỏ thôi thì có thể nghe kinh được rồi. Một chút định mà cũng không có thì không chuẩn cho nghe kinh. Thật ra mình nghe đây mình hơi khó hiểu, cũng giống như một nhà hòa thượng ngày xưa đi gặp ngài với bên Nam, và hòa thượng yêu cầu ngài đến Nam yêu cầu hòa thượng gì, từ đây về sau ông chỉ được nghe một bài tường thôi, còn ông không thích nghe thì cứ đi không cả, còn nếu mà mạo cái câu thì ông chỉ nghe một bài tường. Tất cả những gì trước đây ông làm coi như đồ phế thải, một khi một vị thầy đó mà biết đó, chẳng cần chẳng mất chẳng sợ mất lòng. Trước đây những gì ông học trước đây là coi như đồ phế thải rác rưởi, không phải là ngài cho rằng cái đó là đồ rác rưởi, mà thật cái ông mang đến đây cũng chỉ là thừa mà thôi. Mà thừa là cái gì? Mình hiểu chỗ này nghe, hiểu sai là có tội. Bây giờ ông bắt đầu học với tôi, thì ông mới toàn tâm toàn lực để mà ông học. Ông đem cái của tôi ông so sánh với cái mà ông đã học, vậy thì có phải đồ rác rưởi không? Làm cho ông tâm của ông vọng động, phân biệt, chấp trước vào đó, và ông nhìn thấy cái hay cái dở. Thì như vậy không phải là làm cho tâm nó động. Mà cái gì mà làm cho tâm nó động thì cái đồ đó là rác rưởi. Cái bài này phải nói là hơi cao thế, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nghe qua. Cái này hòa thượng nói qua để cho mình hiểu nè. Ở trong luật sa di thì có khi vừa xuất gia 5 năm đầu phải học giới. Nghe trong 5 năm đầu này không được nghe kinh, chỉ học giới. Giới luật của sa di là gì? Ngày xưa là gọi là khu sa di có ta là cái chú sa di này đi đủ bạc, đi đủ chim gì đó, nó vô nó quán ăn thóc của chùa đủ chim đủ bạc và khu sa di, rồi hầu thầy hằng ngày bưng cơm bưng nước gấp áo gấp chăn gấp màn cho thầy, bếp nhà quét sân thế thôi, mà dần dần lên là giữ giới. Ô cái này thì trật vật nó cao lắm, hình tướng sai gì thật tướng sai gì nó nhiều lắm, nhưng mà chỉ chuẩn 5 năm đầu là chỉ làm cái việc đó, không cho mình. Chứ như mình bây giờ chưa có được trải qua cái giới luật gì hết thì chúng ta lại đi nói học nghe kinh thì nói ào, nói như cái máy vậy thì chẳng là gì. Hòa thượng nói cái chùa ngày xưa cũng giống như là trường học, có thiền đường, có giảng đường, có niệm Phật đường. Mà thật ra bạn chưa có đủ tư cách để đi thăm thiền, cũng chưa đi nghe được nghe kinh, hay là có bạn đến đạo tràng để niệm Phật. Cái người mới vào chỉ làm những gì 5 năm đầu là chỉ học vậy, người xuất gia người ta còn như vậy, còn mình thì ngày nay đa phần là vào là nghiên cứu kinh điển đại thừa, cho nên thấu ngộ hiểu sai sai lầm á. Hòa thượng nói không được nghe kinh, không được tham thiền, không được đức Phật đường, vậy thì làm cái gì vậy? Hòa thượng nói ở nơi thường trụ làm việc tạp trụ, làm những việc gọi là phụ giúp đại chúng, trao cùng ta chăm sóc đại chúng, dọn cơm, nấu cơm, xắt nước. Sau 5 năm mới đủ tư cách để đi đến thiền đường, giảng đường để nghe kinh. 5 năm đó chính là để tâm định lại. Cái chỗ này để mình hiểu rằng mình là người Phật tử tại gia không vậy? Ít nhất mình phải chọn cái pháp, còn mình phải định đến cái pháp đó, và mình hãy niệm bài để học tập để mà tu hành. Cũng giống chúng ta tự học theo hòa thượng Tịnh Không, thì chúng ta thấy đến lúc này gần như ai cũng có lợi, tâm ta không hề dao động, giống như cái kỳ mà họ đồn là hòa thượng Tịnh Không sẽ qua Việt Nam, miền Nam miền Bắc họ cũng nao lên như là họ máy bay đặt về đất không còn ở chỗ nào trống, trong khi đó mình thì tỉnh mơ chẳng thấy động tâm gì cả. Nhưng cuối cùng bây giờ, cuối cùng sau việc đó, họ nhìn cái mặt của mình họ cảm thấy xấu hổ, họ nói sao mình tài tài gì đâu. Trong 5 năm đầu là huấn luyện cái tâm mình định lại, thâu nhiếp cái tâm mình lại. Mà khi tâm định rồi thì phải khai trí tuệ. Thật ra bây giờ chúng ta thấy cái cách định này chúng ta làm sao? Ít nhất chúng ta phải có cái thời gian công phu niệm Phật, chính nó là tâm định. Hay chúng ta hành trì học tập chỉ chuyên một môn để tu luyện. Mình thấy khi này hóa tôn ngoài các con đọc cộng thêm, thì đến ngoài thấy 800 các con đọc cộng thì nguyện viên của mình nữa, thì gần cái hội trường mà gần 1000 người đọc. Phải nói là nghe nó cái sức của nó cảm rất là cảm. Hòa thượng nói khi tâm định rồi, khai được trí tuệ, bạn nghe kinh thì liền có được chỗ ngồi. Liền có thể lĩnh ngộ được, mà tâm không định thì không thể lĩnh ngộ. Mà không lĩnh ngộ thì sao? Thì không có được thọ dụng. Thọ dụng là gì? Thọ dụng là khi ta tiếp nhận, ta đạt được rồi tự khắc phiền não ít đi. Gặp cảnh ta không tùy theo cảnh, phiền não đến nhưng mà ta cũng không, ta biết có phiền não, ta cũng phiền não nhưng mà phiền não nhanh qua. Giận ngay đó không có giận cả ngày, mà giận chừng tiếng đồng hồ thì chúng ta đã hết giận rồi, đúng không? Đó cũng là cảnh ngộ chứ. À, thế gian người ta giận 3 ngày, có khi ta giận cả đời không nhìn mặt. Nhưng mình giận có vài phút, đôi khi còn chọn nhau, chửi nhau như vậy, nhưng mà sau đó thì xin lỗi, thế thôi. Đó là cảnh giới của sự tâm tiến. Chứ gì đó, không có sự tu tập nữa là hận nhau cả đời. Như vậy đó, Nhưng mà có sự tu tập rồi thì lớn thành bé, bé thành nhỏ bé nữa, nhỏ bé nó thành không, thì đó là cảnh giới. Thì là có tu đi. Hay nói cách khác, không thể nào cải thiện được đời sống của mình. Thì đó là ý của Thượng Quan. Chúng ta đối nhân xử thế tiếp nhận không thể gì mà. Còn nếu mà chúng ta có được sự lĩnh ngộ thì bắt đầu chúng ta đối nhân xử thế tiếp nhận sẽ viên dung. Tốt đẹp. Cảnh giới tương nhiên thể ngộ là gì? Hoặc là nói rằng ở giữa hải dầu ý chuẩn sư ta chia ý sản phụ ta. Hoặc là nói hơn nữa, có một chuyện vô cùng lớn mà chúng ta không nghĩ đến được, đó là gì? Nó có thể điều phục được cái thân tâm của ta. Khi mà ta có được cảnh giới thể ngộ kinh pháp rồi thì nó có thể điều phục được thân tâm của chúng ta. Chính là người hiện đại gọi là gì? Thay đổi cái tính chất, bản chất của mình. Họ nói chứ sự xem tay là sửa chữa tật cải bên ta bình sự bản chất, ta cải thiện được cái bản chất của mình. Chứ sự chân thực đấy là thật đấy. Cho dù trên thân có bệnh nặng, có bệnh ung thư hay có những thứ bệnh nan y, mà khi ta đạt được cái cảnh giới này, thể ngộ được tâm mà đạt được, thể ngộ được tức đó là tâm thân thực, thì những cái bệnh này không cần phải điều trị nó cũng hạn. Vậy thì bây giờ rõ ràng chúng ta có bệnh mà ta không điều phục được, phải nhờ đến thuốc, phải nhờ bác sĩ, là cái công phu của chúng ta là gọi là ông kêu nói à, thầy có cái số điện thoại của thầy là 031 không là thấp nhất, 3 là ta, 1 là khởi đầu sớm nhất, có nghĩa là cuộc đời của thầy là cực âm, là thấp nhất. Ông thầy thuốc cũng mấy nè, nó ông tự nhiên ông bố cho mình nói, thầy là thật kê, cái gọi là cực âm, thấp nhất, à, thì tốt. Hòa Thượng nói thế này chúng ta bắt đầu hiểu nè, các vị phải nên biết định là tâm thanh tịnh. Định có thể điều chỉnh được cái sức khỏe của thân tâm chúng ta, thân và tâm chúng ta. Cái thân sinh lý là sinh lý là bị ảnh hưởng bởi cái tâm linh rõ ràng. Tâm linh chi phối cái thân sinh đấy, mà nó tác động khủng khiếp đấy, tác động vô cùng là tại sao vậy? Vì cái thân sinh đấy nó luôn chấp chiếc mà. Đúng không? Khống chế, chiếm hữu. Anh chàng cái ngoài thầy, sao con đối với ai con cũng lịch sự, con muốn nhẹ nhàng lắm, mà sao đối với vợ con không thể nào lịch sự nhẹ nhàng được. Cái đó anh biết không biết tại sao? Tại vì nó là con vợ. Mà vợ thì phải gì? Vợ cố tôi, đúng không? Mà cố tôi, cố ta thì phải gì? Phải như ta muốn, phải như ta thích. thì phiền não nó sinh ra cái gì đó. Thấy thì thông nhưng mà làm không thông à, thì không thông thì phiền não. Cho nên chỗ này bảo tôi nói thế này, thân sinh đi nó ảnh hưởng bởi phải tập đây. Tâm ổn định sẽ làm cho những cái tế bào mà không có tương thích từ cơ thể chúng ta, nó sẽ được nó hồi phục lại bình thường. Có ra bây giờ đây là một sự chứng minh rất rõ ràng là cho nên bảo tôi khẳng định câu thế này, cho nên định có lợi ích vô cùng to lớn đối với sức khỏe, đối với thành tựu của chúng ta. Cho nên phải có công phu. Thật ra không dễ gì công phu giống nhau. Có những người mà niệm Phật mà nó vẫn vọng động, nếu mà nói là chính bản thân họ nghe niệm Phật không được, lại Phật thì còn được được. Nhưng mà đặc biệt khi mà lên để mà chia sẻ Phật pháp thì phải nói là tâm vô cùng đẹp, đang phiền não đến tột cùng đi nữa mà bắt đầu lên niệm Phật rồi bắt đầu chia sẻ là gần như là tâm nó an. Cho nên nếu một tháng mà có được chừng 20 ngày để mà chia sẻ thì tháng đó là đẹp ra. À, còn một tháng mà nếu như có được chừng 4 ngày chia sẻ là bao nhiêu ngày đó, tháng đó xấu ra. Vì không có cái cơ hội là tái tạo năng lượng. Dĩ nhiên là cái định nó không phải một cách để mà, một hướng để mà, có nhiều cách để chúng ta để điều giảm tâm định. Và thật đó, có nhiều người người ta thích nghe nhạc, người ta nghe nhạc tâm ta nhận định gì. Các bạn nói là nghe nhạc là tâm ta không định đó. Nhưng quan trọng là họ nghe nhạc gì. Họ nghe tình ca thì họ lại vọng tưởng cái tình ca một cặp chân. Làm sao mà làm cho tâm họ lắng động? Thì cách nào mà tâm lắng động? Có nhiều người họ nhưng không niệm Phật, nhưng họ ngồi họ quán sổ tức, quán hơi thở thôi, họ thấy tâm rất là an, bởi vì nó thiết thực. Còn niệm Phật mà miệng thì niệm, nhưng mà cái tâm nó vọng động ở đâu thì là đúng là miệng thì niệm Di Đà nhưng mà tâm tán loạn, đau mồm ra khẩu chịu không. Đa phần những người mà gọi là bài bác pháp môn niệm Phật cũng là cái tâm cảnh đó. Họ không thể nghe được cái lời, họ không đọc được cái khí họ tương thức của cái phong phu của niệm Phật, còn họ bắt đầu họ chia sẻ. Mình thấy rõ ràng như Hòa Thượng Tịnh Không cả một đời tôn tịnh độ, cả một đời hoàn thiện tịnh độ, mà có người không có tụng thọ, có người không có phước báo, mà bây giờ có thể là phước báo vô cùng tận. Tụng thọ hôm nay đã ảnh là minh chứng cho một người tụng thọ. Và nói về sức khỏe thì ngày nay 94 gì ngày dẫn đi 43 trên thế giới để giảm thêm thêm pháp. Còn mình nói pháp tu, mình nói là cái pháp gọi là do là pháp thấp hèn chăng, hòa thượng Hải Khánh toàn thân xa lạ. Mẹ của ngài Hải Hiền Hải Khánh cũng là niệm Phật dẫn sanh. Rồi bây giờ tới ngày Hải Hiền toàn thân xa lạ, đó là cái điều mà khích lệ cho người đẹp của chúng ta. Ta phải thể nghiệm nó để mà đem nó thực, để thực hành, để có sự thực chứng, chứ không phải dùng cái tâm mà vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ta so sánh.
cuối cùng cũng đạt được gì.
Vâng, cái bài hôm nay chúng ta cũng hơi lờ mà hơi khó hiểu đấy. Nhưng mà cũng nhờ Hòa Thượng giảng kỹ cho nên chúng ta cũng tạm hiểu. Hay chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để